Dạ quý vị, năm nay chúng ta may mắn lắm, tại vì khí hậu rất là tốt cho thiền. Tối thì mát, mà ban ngày thì không đến nỗi lạnh lắm, không nổi nỗi nóng lắm. Tuần Phật thất á, người ta bệnh nhiều lắm. Ai cũng ho ho, rụt xịt mấy ngày, ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên ông Giác, ông đã 7 năm rồi. Trước chúng ta học thiền, thầy 7 năm trước, 6-7 năm trước. Bây giờ tới tham gia cái thiền thất lần đầu tiên mà tham gia cái thiền thất. Thầy thích cái thiền thất lắm, là tại vì cá nhân thầy thấy cái thiền thất nó rất là tuyệt vời. Mỗi lần mà luyện thiền thất thầy học hỏi nhiều cũng được tưởng được. Khó khăn lắm, tại vì thầy mỗi năm học hỏi nhiều lắm, mà còn hiểu thêm, cần tiến bộ thêm. Và mỗi năm này có những người mới tới, ta hỏi những câu hỏi hóc búa hơn nữa, thành mình phải chế chuyện thêm nữa. Đừng có tưởng là thầy gì thì cũng biết đâu, không có đâu, thầy cũng đang chế chuyện đó. Có người nói với thầy, nó là càng ngày nó càng tệ thêm. Ngược lại cái lời thầy hứa với họ, thầy nói là thầy chỉ mô tả cái 3-4 ngày đầu thôi, thầy cũng nói mô tả ngày thứ 5 thứ 6, cứ duyên mọi người tới mọi khác. Cá nhân thầy, cái cơ thể nó cứ rên cả ngày. Nếu mà thầy hên á, một ngày khoảng như 5 phút á, là nó yên. Thầy may mắn á, là ngày được 5 phút là sung sướng dễ sợ lắm. An lạc dễ sợ lắm. Khoải mái dễ sợ. Còn lại là rên, ê ẩm cả ngày. Cái cơ thể nó đã, nó ế oải, như là cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Quý vị có thấy như vậy không? Thường thường cái thiền thất nó đặc biệt ở chỗ là cái gì, có thấy được một sự an lạc, thấy một cái sự dững dưng, một cái sự an nhiên tự tại mà thường thường ngày không có. Có ai muốn chia sẻ gì với đại chúng không? Không, quý vị biết không, cái 2 giờ đó, 5 giờ đến 7 giờ đó, lúc mà gõ bên giữa đó là quý vị chỉ nên duỗi chân ra thôi, nếu mà chịu đựng nổi, còn đừng có đứng dậy, đừng có đi. Ok, 1 giờ là cái điểm, cái thời điểm quan trọng để cho cái sự thăng bằng trong cuộc đời quý vị. Ok, nếu một ngày quý vị ngồi được 1 tiếng đồng hồ thì quý vị sẽ có sự thăng bằng trong cuộc đời quý vị. Ngồi như vậy là không có nghĩa là đang hôn trầm, đang ngủ. Tại lúc đó đang được thoải mái, đang được an nhiên tự tại, sung sướng hưởng thụ những cái giây phút của mình, trong mình cũng có cái chấp trước gì hết đó. Ok, đương nhiên ông cứ muốn nghe cái gõ mõ, tại vì ông vẫn còn sợ cái đau. Phải đợi lâu lắm, từ từ quý vị sẽ không còn sợ cái đau nữa. Chẳng như thầy than phiền, nhưng đều thầy không còn sợ cái đau nữa. Thì cái đau nó thì cái cá nhân thầy cũng sợ cái đau nữa, thầy đang chấp nhận cái đau, mà thiệt ra là thầy hoan nghênh cái đau, tại cái đau nó làm cho mình càng ngày càng khiêm tốn thêm. Tại sao nó khiêm tốn? Tại vì cái đau đó nó là sự xác nhận cho cái vị thấy đó, mình đã có sự lỗi lầm, mình mới đau. Trong quá khứ thầy đã tạo cái nghiệp rồi, thành bây giờ nó tới, nó đòi nợ. Mình làm gì bây giờ? Thầy chọn là trả nợ cho người ta. Thầy chọn không muốn chống đấu, không muốn chạy nợ. Thầy chọn không muốn tranh đấu với họ. Trong 20 năm thiền rồi, thầy biết thì khám phá biết bao nhiêu phương pháp. Lúc thầy bắt đầu tu đó, nhiều năm lắm, thầy cứ ngồi đó muốn nghĩ tìm cái phương pháp mới có thể mà không có đau đớn. Thì anh ngồi trong một ngồi trong năm rưỡi đầu thôi đó, thầy có cái phương, thầy tìm cái cách mà thầy ngồi được 6 tiếng liên tiếp, mà hoàn toàn không biết đau là cái gì. Rồi khi cơn đau đau đến độ, rồi có một cái thời gian đó đau quá, cái thầy mới tìm một cái cách để nó mình có thể làm nó ngưng đau ngay lập tức không? Làm được. Quả ngưng qua cái mặt của người bây giờ nó mặt nó mở ra. Thì nói ngày đó khi mà thầy bắt đầu sạc tiền cái gì thầy sẽ dạy. Thầy không muốn dạy cái gì tại thầy tin rằng cái gì không biết nó tốt hơn cho cái gì. Thầy nói cái đau đớn nó tốt cho cái gì lắm, tại vì nó rất là tốt. Bây giờ tới lúc mà thầy già rồi, hết sức rồi, bây giờ thầy không còn tranh đấu với cái đau nữa. Sau từ từ thầy khám phá, thầy từ từ thầy chấp nhận cái đau nó, thầy không có tranh đấu. Thầy cũng ngồi đó, thầy nói ở cái này tốt cho tôi, cái này có lợi cho tôi, nó có mặt ở đó. Rằng cái đó nó nhắc lại cho thầy biết trong quá khứ thầy có nhiều lỗi lầm, thành thầy phải chỉ cần trả lại thôi. Cái nhắc cho thầy biết là thầy nói thầy chấp nhận cái đau đớn, thầy chấp nhận cái thầy biết cái vị không thích cái đau đớn, thì cái vị đang chống chọi nó. Cái vị thấy không, ngay trước mắt cái vị đó, cái vị đang đấu tranh với cái đơn đau là tại sao? Tại cái vị quá nhỏ nhen, cái vị quá hẹp hòi đó. Nó tới nó đòi nợ mình không chịu trả nợ, mình mới quyết định mình đấu nó cho được. Bởi vậy cái vị mới có khó khăn như vậy. Trong đau đớn chỉ relax thôi. Cái vị không thể nào mà có mở trí huệ được trừ phi cái vị sẵn sàng thư thái lại, mà không có đấu tranh, không có giành được. Đó là thiền đó quý vị. Quý vị biết không? Nên đạo giáo như cái ông này đó, người ta tu thiền là tại vì người ta thấy rằng cái thiền nó giúp người ta có những cái khả năng, có những cái quyền lực mới, thần thông. Thì thầy nói cái có người bên ngoài ngoài đạo giáo ta tu thiền là tại ta có những cái ta tham thần thông, ta thấy mở tức thiên nhãn, ta mở thiên nhị, ta biết lầu tần thông, ta lấy cái túc mạng thông, thấy được quá khứ đời trước này nọ, là họ tham cái đó. Đó là cái sự thu hút của cái thiền của bên ngoài đạo. Phật giáo mình làm như vậy. Phật giáo mình cái thiền mình không phải để mà mở thần thông. Cái ông này ông nói như vậy, tôi bắt đầu tôi tò mò, tôi muốn biết những cái đó. Thầy nói biết làm cái gì? Khi mà lúc đó ông sẽ tự động mở, ông sẽ thấy, ông cần phải tò mò. Nó tự nhiên nó tới. Những cái khả năng này đó, khi vị không cần tham lam thì tự động nó sẽ mở, nó sẽ xảy ra. Nó sớm hơn mà nó có hiệu quả hơn mà nó có cái hiệu nghiệm hơn nhiều. Thầy biết có một cái ông thầy thuốc đó ở Long Beach, ông nói là ông có một cách luyện khí của ông. Ông người đem theo đạo giáo, ông nói với thầy, ông mỗi người đang luyện khí, ông đẩy khí đi thì ông đỡ một cách nào đó thì tự động không thiên nhãn ông mở ra. Thành khi mà ông mà chữa bệnh đó, ông nói là ông dùng cái cách đó, ông mở cái mắt ra rồi ông mới nhìn cái thử là cái người bệnh nhân đang bị cái con loại ma quỷ đó, nó bị ám. Nên lúc mà thầy gửi thầy hiện giới tới đó thì ông mới kể nó lúc mà gặp ông hiện giới đó, mà tới đó thì ông nói ông mở mắt ra, ông thấy một cái thánh giá. Ông hiện giới ông nói là lâu lâu tôi bị cái cảnh giới là tôi tưởng như tôi là Chúa Giêsu. Ông thấy như vậy là ông biết làm gì được hết á, thấy được để không có phương pháp mà chữa. Nếu cái vị mà vận dụng cái khí công mình này nọ, nội công mình này nọ liền như vậy, thì cái gì mở được những cái khả năng đó, những cái khả năng nó rất là eo hẹp. Tại cái bên Phật giáo mình á, mình không có dùng ý mình để mở những cái thần thông. Là khi mà mình có thực sự mình có thần thông á, lúc mình cần có thần thông lớn dễ sợ lắm. Là cái vị thấy lúc mà mình tự động mình mở cái thần thông nó lớn dễ sợ, nó rộng, nó sâm sâu dễ sợ, mình thấy rõ dễ sợ. Mình thấy hết tất cả những cái sự kiện nó xảy ra, tại sao mình từ đâu tới, con người từ đâu tới nào, mình thấy Cái đó mà xứng đáng thấy, còn thấy cũng cái khánh giá thấy lắm cái gì, thấy thấy nói cái gì nghe. Ai thắc mắc gì không? Trở lại về cái lời giảng ngày hôm nay. Wow, sao nói nửa tiếng đồng hồ muốn nói gì hết. Cái thiền đối với thầy không phải để mà có thần thông hoặc là khỏe mạnh này nọ, tại nó tự động nó xảy ra. Cái vị thiền, cái vị sẽ khỏe hơn, cái vị sẽ chú ý được nhiều hơn, cái vị nó sức lực cái vị nó tăng cường lên, cơ thể mà nó khỏe mạnh hơn, máu nó được lọc. Người Phật giáo khi họ thiền, họ cái mục tiêu của họ cao cả hơn nhiều. Chúng tôi thiền để mà mở cái trí huệ mình, mở trí huệ để mình bớt lỗi lầm. Ngồi thiền chân nó đau nó nhắc cái vị thấy cái sự lỗi lầm của mình, cái đó là trí huệ đó. Hoặc là cái gì có thể là thay vì ngồi mà thấy được cái đau, mà thấy được cái nguyên nhân của cái đau mình, ok, cái nhân duyên của cái đau mình, quý vị có thể nói là tới một trình độ, quý vị nói là bây giờ cái đau tôi muốn nó hết ngay lập tức, ok, là nó hết. Hoặc là tới một trình độ nào đó, quý vị nói là cái cơn đau không cần dùng những cái thuật của thầy, mà rút trước là khám phá, mà mình tự động mình nói là hết đau, nó hết đau, muốn nó hết là hết ngay lập tức. Hoặc là mình tới trình độ khác, mình nói là cái này nợ này hả? Nợ gì? Tâm bậy. Nó tưởng tượng tao có nợ, tao đâu có nợ gì đâu mà nợ được. Tâm bậy. Xóa nợ. Nợ xóa ngay lập tức. Nó làm gì đây? Tiêu luôn. Cái đó là mới gọi là trí huệ. Trí huệ để mà quý vị có những cái khả năng đó để nó phục vụ quý vị, có cái trí huệ quý vị để mà phục vụ người khác, chứ không phải để mà tự làm tư lợi. Ok. Người trí huệ không bao giờ tư lợi hết. Có người nói ngài Thiên Hóa đó, ân sư của thầy. Người nói là họ tới học với thầy ngài Thiên Hóa 15 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, mà chưa bao giờ thấy ngài Thiên Hóa ích kỷ, làm gì ích kỷ, dễ sợ. Cái mà người mà nó tốt, nó thiện, nó đẹp không thể tưởng, nó hay, tuyệt vời, nó cao thượng, thấy cái tâm mình nó phấn khởi, sung sướng. Ai thắc mắc gì không? Khi ngồi đó mà thiền, thầy biết khi cái việc ngồi thiền đó, những tư tưởng nó khởi lên đó, ngồi đó nó khởi lên, đa số đều là những tư tưởng tranh đấu, cái gì chiến muốn đấu. Nếu không tham, nếu mà không tranh đó, thì cái gì tham, đúng không? Cái bài của Quả Ngân vậy thôi đó. Sau này mà sau mà ngồi thiền thành thất rồi, hy vọng được thêm xá lợi nữa, chừng đó thôi là được rồi, là quá hạnh phúc rồi, phải không? Greedy we. Còn cái ông này, ông thầy này thì ông nói là tôi cái thiền thất này tôi sẽ tiến bộ. Đó là tham lam. Tâm như vậy tiến bộ cũng được đâu. Óc nó tham lam như vậy, cái tiến bộ nó rất là nhỏ. Cái thiền thất này như vậy này, theo cái thời có việc mà làm việc, cứ theo cái việc mà làm thôi, đừng có suy nghĩ, ok, đừng có tính toán, đừng có trù liệu, chỉ theo thôi, dùng hết sức của mình để làm theo cái chương trình thôi, ok. Thời gian có mặt ở đây, cái tham gia này là chỉ làm thôi, đừng có suy nghĩ, đừng có tham lam. Tất cả những cái lợi nó sẽ tới cái gì? Okay. Trong cái lịch sử của cái thiền thất này, trong cái lịch sử của thiền thất này, biết bao nhiêu người được được cái lợi nó lớn không thể tưởng. Vì vậy mà mình cái chương trình mình không bao giờ nó không đổi gì hết. Vì vậy nó lợi lớn quá đi. Bớt suy nghĩ đi, bớt tính toán đi. Bất tham lam gì. Ngược lại, quý vị thấy mình rất là vinh dự, có cái vinh dự cùng một nhóm người khác, mà mình tham gia một cái thiền thất để mình tự cải hóa, mình tiến bộ cái cá nhân mình. Ai kiến thắc mắc gì không? Thầy nói chắc là già quá rồi. Già quá rồi. Đó, mà nói đều như đều cái tâm, cái tinh thần nó rất là sảng khoái. Thầy các thầy cảm ơn cái quả ngân với là cái bà này, bà Nhập Thanh này. Hai cái bà này nhỏ nhỏ vậy thôi chứ lo đủ cái công chuyện hết á. Lo nấu ăn cho sáng, trưa, tối. Thiệt ra là cái họ tới đây cũng đã mấy năm trời rồi phải không Quang Ngân? Thầy tới đây thì Quang Ngân có ở chùa rồi. Hồi trước mà thầy tới, thầy cũng muốn tới cái nhà bếp. Thầy tới vào cái bếp mà khiếp luôn á, ai cũng phiền não, ai cũng đi mà trừng trừng nhau rồi đang kiếm chuyện để mà chỉ trích nhau rồi. Quý vị thấy bây giờ họ làm việc rất là sốt sắng mà họ không có thăng phiền, không có cãi lộn cái gì hết. Vì để cho coi, thầy hỏi cái vị tới một cái bất cứ cái chùa, cái nhà bếp của bất cứ cái chùa nào, cái vị thấy được như vậy không? Thầy rất thích cái nhóm đầu bếp, nhóm đầu bếp này. Họ làm việc rất là đắc lực mà không có phiền não. Đó là tại cái thái độ họ đúng. Đó. Không phải riêng họ không mà tất cả những cái người ở chùa này nữa, cái thái độ rất là đúng. Chúng tôi là tu hành, để có cơ hội giúp được người khác tu hành, chúng tôi rất muốn dùng cơ hội để mình giúp thôi, không có chê bai chỉ trích người khác. Mà có thể tới rất nhiều cái thiền đường, như những cái chùa khác thái độ họ khác. Thầy tới biết bao nhiêu chùa, cái thái độ mà thầy vào một cái là coi thử, ồ, thế là, là tôi đang làm ơn cái vị được vào chùa chúng tôi là cái vinh dự, nó không phải chuyện chơi đâu. Cái này là tự nhiên nó xảy ra như vậy, thầy cũng bao giờ nói vậy đúng không? Họ tự động họ làm hết, thầy không nói một lời nào hết. Thầy thấy hay ở chỗ là thầy chỉ cần quan sát thôi, để coi thử họ hiểu cái pháp đến trình độ nào khi mà họ làm việc trong cái bếp. Thấy không cần họ phải hoàn toàn, họ không phải là cái nghề chuyên nghiệp, họ là người tu hành, họ đang nấu ăn, họ đang giúp đỡ chúng ta, họ đang tu. Họ tự động là hiểu, thầy không bao giờ nói chuyện đó hết. Ok. Ba năm vừa rồi thầy dạy một chuyện thôi, chắc là ba năm vừa rồi thầy hơi có ảnh hưởng hoàn thì cái pháp chúng tôi tu đó là cái pháp của cái tâm từ bi. Ok, nghĩa là chúng tôi tu hành như vậy đó, tu cái tâm từ bi, chúng tôi tu cái tâm từ bi. Bên cái nguyên thủy ta gọi đó là cái meta. Thầy tới biết bao nhiêu là thầy đi liên lạc với những người, biết bao nhiêu người thầy nguyên thủy mà tới biết bao nhiêu, họ nói mỗi lần họ gửi thơ tới họ nói là meta. Xong rồi tới chùa họ thì mình thấy mình sợ là sao, tại họ nhìn một cách nghiêm khắc quá đi, họ nói mà họ không làm. Thành cái đại thừa mình nó khác với người ta chỗ đó, người ta nói thôi, cái miệng nói thôi. Nhưng mấy người đại thừa mình á, mình nói cái âm thanh mình ra một cái mình nghe, mình nói ủa, mình có như vậy là không? Mình tự xét ngay lập tức. Mấy cái người chùa này, đệ tử Phật tử chùa này rất có cái từ tâm. Thành cái vị thầy khuyên cái vị bỏ hết đi, không cần suy nghĩ gì hết, cố gắng hết sức đi. Cố gắng hết sức mà tu tập đi. ai kiến thắc mắc gì không? Cái ông này ông thay đổi nhiều quá này, thầy mới lạ, thấy nói chuyện vô lý dễ sợ. Tại sao cái thiền thất tháng 5 vừa rồi á, ông gặp nhìn mặt thầy là cả lộn nữa. Thầy mới nghĩ kế, thầy nói thôi bây giờ con qua Vạn Mực Thành ở đi. À, cô này cô nói ngày hôm qua lúc thầy nói pháp á, thì cô đang ngồi nghe vậy, mọi người im lặng nghe đó, thì mặc dù thầy đang nói thì cái tai cô bộ nghe nghe giống như nghe một cái sự mà im lặng. Bây giờ không có cái thiên nhĩ ở trong đó nữa rồi. Cô nó đủ thứ thần thông hết đó. Nói nhiều quá cô nổi ham. Cái thiền đó, ví dụ cái mình mà châm cứu là cái người ta chỉ chữa cái việc ngay cái chỗ ta châm cứu thôi, ta châm chỗ đó thôi. Rồi cái khí nó chạy tới nó thúc, nó gỡ cái nghẹt ở đó. Còn cái thiền đó, là nó gỡ cái nghẹt cho tất cả cái cơ thể mà cùng một lúc. Này. Nó tuyệt vời như vậy. Thì hôm nay cũng nói là mỗi ngày bớt đau, nhưng càng ngày đầu nó càng nặng. Thầy nói cái ông này là ngoại lệ rồi, không thể nào có sách nào mà diễn tả được cái trường hợp của ông này. Ok. Chỉ chịu đựng thôi, từ từ đầu nó sẽ trống, đầu nó sẽ nhẹ. Ngày hôm nay thầy nói cái gì về cái vô tranh. Cái vô tranh này là mình xếp bằng mà mình không có đấu. Mình chịu đựng thôi. Mình nhận nó. Chỉ nhận nó thôi. Thì nó không được xả ra. Vậy thầy hỏi cái chuyện này. Đáng có lý người phải hỏi thầy á. Và hỏi thầy đó, tại sao thầy giảng về cái vô tranh mà thì có người đáng phải hỏi thầy ngay lập tức là thầy nói vô tranh nó nghe có lý hay, nhưng nếu chúng con là người tài gia, quý vị là người xuất gia, vô tranh còn có lý, còn chúng tôi là cuộc sống chúng tôi là tranh đấu tranh, làm sao mà nói chuyện vô tranh được? Nó vô lý, mình không đấu tranh làm sao mình tiến bộ được? Bây giờ mình đổi, thầy hỏi quý vị trả lời. Cái bà mà bên tiểu bang Illinois mà cầm đi giành đồ rẻ tiền đó, đâm ba người chết, mà bà nói bà luật sư, thầy kể chuyện đó rồi đó. Cô hiểu rằng là nếu cô đấu như vậy, cô đấu tranh như vậy, nhiều khi cô tạo nhiều lỗi lầm. Thành đấu tranh như vậy nó không có lợi. Đấu nó tạo cái nghiệp. Tạo nghiệp. Như là trường hợp mà mình đấu sao, mình phải cần đấu sao bây giờ? Ông ta nghe giảng kinh thôi chứ ông có tu như vậy đó. Ok. Mình chỉ thiệt thôi. Tức là đúng hết. Mấy người nói là nhiều khi mình cần đấu thì mình đấu. Không cần đấu thì mình không cần đấu. Thầy nói như vậy đâu có được. Không đấu là không đấu. Đâu có chuyện không đấu mà lúc đấu, lúc không đấu được đâu. Thầy kể chuyện. Cái chuyện về đấu. Thầy hỏi có đủ thì giờ. Nói là dư thì giờ. Thầy nói cảm ơn. Tại đang sợ là phí thì giờ thiền của quý vị. Ok, muốn nghe cái chuyện hay là muốn ngồi thiền? Muốn nghe. Sư cô sao? Thầy kể một cái chuyện về đấu. Hồi xưa đó. Cái nước Trung Hoa nó lớn lắm, nó có nhiều cái tiểu vương, có những cái nước nhỏ nhỏ nó giành giật nhau. Muốn làm vua chúa, muốn xưng vương. Thầy không nhớ cái tên đó, thầy dùng cái tên mà nó trật tí. Thầy mong quý vị đừng tha thứ cho. Thầy dùng cái tên để mà kể chuyện thôi, chứ không phải là thiệt sự nó chính xác lắm. Từ xưa đó, cái nước tiểu quốc này đó, thua cái nước kia, phải quy phục. Thành ra theo cái truyền thống, họ phải gửi cái thái tử tới. cái nước nhỏ này gửi thái tử tới cái nước lớn để làm con tin. Thế ông thái tử này nghe tin là cha mình qua đời rồi, mới nói là xin phép ông vua này trở về nước để mà tham dự đám tang của cha mình. Ông vua mới nói được, cho về, nhưng đều phải trả cái giá. Thì ông vua này mới nói muốn về hả, được cho về, nhưng đều phải nạp cho tôi 600 cái làng của nước ông. Thái tử mới đồng ý, tại vì về tham dự cái tham đám tang của cha mình là cái chuyện cái hành động của hiếu tử, không làm được, đồng ý trở về quốc gia mình làm tang cho cha mình. Sau khi làm tang xong được tôn làm vua, thì ông nên mới gửi sứ giả câu nói này: nhớ tôi không, vua của tôi đó nói là muốn đòi 600 cái làng đó. Okay. Họ đồng ý là cho, sẽ cúng cho ông này 600 cái làng ở trong cái biên cương đó. Okay. Ông vua trẻ này mới kêu người quân sư ta hỏi: mà biên làm sao bây giờ? Thì có một người quan thần mới nói: bẩm bệ hạ, tâu bệ hạ, bệ hạ đã cho hứa hẹn rồi, thì mình không thể nào đi ngược lại cái lời hứa hẹn của một cái người minh chủ, một người vua, không thể nào đi ngược lại. Thành mình phải cho họ 600 cái làng ra đi. Đúng lý. Kêu cái người quan thứ nhì vào, quan thứ nhì nói: ông này chắc là dòng tổ tiên ông thần linh này. Ông nói là tại vì ông vua kia ông ép bệ hạ, thành ra lúc mà trước khi về ông ép bệ hạ đưa vào cái thế, thành bệ hạ bây giờ có quyền phản kháng. Thần thứ nhì nói là ông này ép mình nhất định không giàu. Nó là nếu như mà cho nó là tất cả những cái nước khác ta nghe ta cười mình xấu mặt chết, mình hèn. Ông vua để ta suy nghĩ đó, kêu người quan thứ ba vào. Thế nhớ không, một người nói là nên cúng cho cống hiến cho nó là 600 cái làng, người kia ta nói không được cống hiến, mình cũng cống hiến. Cái ông thứ ba này ông đề nghị là mình gửi tướng. Thành ra ông nói là bây giờ mình gửi cái ông tướng mà giỏi nhất của nước mình đó, tới đem lính tới tới bảo vệ cái 600 cái làng đó lại. Nên mình đi nửa chừng, không cho mà cũng không có đánh lộn. Ông gọi ông quân sư thứ tư vào. Ông quân sư ông nói sao? Thì hết thì giờ rồi, anh ta phải bắn tắt. Quân sư thứ tư hỏi: bẩm bệ hạ, mấy quân sư kia ông nói gì? Ông vua nói một người thì nói cho, một người thì nói không cho. Nói là cái người thứ ba nói là đấu họ. Hỏi ông vua hỏi khanh có cái gì hay hơn không? Có ai nghĩ ra được không? Cô này cô nói là cảm ơn người ta đề nghị thế. Cô này cô đề nghị là mình cưới ông hoàng tử này qua cưới nhà bên kia để hai bên hòa hợp lại với nhau. Thì nó cái đó là người Tàu mới làm, người Việt Nam bây giờ làm chuyện đó hết. Người Việt Nam tôi có họ có nhiều ý kiến hay lắm. Cái cô này đủ ý kiến đó. Thì cái cô Mễ Thế Cơ cô nói là đừng có làm nhé, để ông kia phải quyết định. Thì nói cái này rõ ràng người Mễ Thế Cơ mới làm như vậy, thay vì quyết định họ đi ngủ trưa. Thì cái ông lính là sao, nói sao? Nghĩ chưa ra. Ông quân sư này ông giỏi hơn đó, ông giỏi dễ sợ, nổi tiếng dễ sợ. Ông vua này ông thử quân sư mình luôn. Ông quân sư nói làm cả ba luôn. Ông quân sư nói như vậy nè: gửi ông tướng tới cái làng đó, gửi tướng tới để mà sửa soạn để mà bảo vệ cái làng đó. Xong rồi gửi cái sứ giả tới nói ông vua này: chúng tôi sẽ cống hiến cái 600 làng đó cho ông. Ok, ông quân sư mới giảng tiếp. Thì ông vua bên kia sẽ gửi lính tới để mà đóng cái vùng mới của mình, để xâm lăng cái vùng mới của mình, đúng không? Và gửi lính tới đó để mà đóng nó, để mà giữ nó làm nước mình mới của mình. Mình được xâm lăng qua mà. Lúc mà gửi tới như vậy thì ông tướng này ông nói là, ông tướng nói là tôi không nhường, làm gì bây giờ? Thì ông vua bên này ông nói, ủa ông tướng kia ông phản. Ông này ông biết hết tất cả những cái chuyện sắp xảy ra. Sai sứ giả khác tới cái nước, và sau đó đó hai nước nó cường quốc, nó bên cạnh nhau. Nói này, đem sứ giả tới nói này, cái sứ tôi đó, chữ vương tôi đó, nhỏ, thành bị ân hiếp, bắt ép 600, cúng 600 cái quần đó. Ok. Bây giờ chúng tôi rất phẫn uất, xin cúng 600 cái quần này cho quý vị, không cúng cái này. Ông quân sư mới nói là mình biết trước là cái ông vua ở giữa này, nước giữa này sẽ đè dễ quân lên qua tấn công cái vùng này, thấy không? Thì yêu cầu quý vị đó đem quân qua tấn công nước họ, chúng tôi từ bên này sẽ từ bên này tấn công qua bên kia, hai bên đang kẹp ông ở giữa. Cái đó là trí huệ đó. Trên cái phương diện mặt đó, bên ngoài thôi nó lộ có vẻ như mình không đấu, thiệt ra mình đang đấu. Chuyện nó xảy ra y chóc như ông quân sư nói trước. Thì thấy dễ sợ không? Y chóc như ông tiên đoán như vậy. Nó qua nó đánh, cái quân, cái nước ở giữa nó đem quân nó trình trừng phạt. Thì cái nước lớn bên cạnh nó đem qua nó tấn công thủ đô. Thì cái nước này nó lập tức nó rút quân về, nó bảo vệ thủ đô. Thì nước bên này nó đem dồn quân hai bên, nó kẹp, nó đánh. Nó giết ông nước ở giữa. Thành họ chia đất ra. Cuối cùng thay vì mất đất họ thêm đất. Cái đó vì thấy cái chiêu thức nó dễ sợ không? Không đấu mà thì ra mình đang đấu. Thấy không? Cái thế ông này, cái thế ông vua nhỏ này, tôi không đấu. Tôi con nít mà tôi đấu làm cái gì? Tôi thua mà. Sự thật là vậy, trong cái chính trị đó, nó không đấu thì ra đang đấu, đấu thì ra nó không đấu. Quý vị chắc không thích câu chuyện này, thì dạng nghĩa cho quý vị một cái phương diện khác. Cái đó là cái lý thuyết mà mình Phật giáo mình đấu mà thiệt ra không đấu, không đấu mà thiệt ra đấu. Bồ Tát nó thấy được như vậy. Cái Phật giáo mình đấu mà không đấu, không đấu mà đấu. Quý vị đừng có tưởng, thầy dặn gì cho quý vị một cái phương diện khác cho quý vị thấy nữa. Chuyện có thật xảy ra ở San Jose. Hết thì giờ rồi.
Nửa tiếng nói.
Ông bay từ đây lên San Jose để chữa răng. Một cái khách hàng đó rất là khó tính. Đã khó tính rồi mà đã đòi hỏi nhiều rồi còn không chịu trả tiền nữa. Mình biết chắc chắn ông này cũng thích bà. Okay. Mới gần tháng trước tháng 2 tháng trước ông nói là 2 tháng trước ông khoe với thầy, nói thầy biết không, con có cái chuyện kể thầy biết mà cái chuyện này không đấu. Bây giờ con mới hiểu cái pháp không đấu thầy là ra sao rồi. Ông bữa cái bà đó, bà than phiền, bà mắng nhiếc thầm tệ. Bà nói là cái việc làm ông làm ông chịu răng tôi không tôi hoàn toàn không bằng lòng tí nào. Bà đó, bà mắng nhiếc thầm tệ tôi, còn mắng nhiếc cái cười phụ tá của tôi nữa. Thấy cái bà này bà hung tợn quá. Con mới nhớ thầy nhớ là đứa ông chỉ nhớ một chuyện thôi, rồi thầy dạy là đừng có đấu. Thầy làm cái gì? Đứng đó nhìn bà thôi, không nói gì hết, không có đánh chính. Okay. Chúng tôi hai người chúng tôi chỉ đứng đó mà nghe cái bà kia than phiền mắng nhiếc chúng tôi thôi, mắt đỏ lè, đỏ lòm ra, mặt mày câu có khó chịu sợ, không nói một tiếng nào hết. Mắng nhiếc xong rồi bà đó ngồi xuống trong cái ghế của nha sĩ đó, bà ngồi xuống cái ghế, bà như là con mèo vậy đó. Ông mới giảng gì à, con đích thân áp dụng cái pháp môn không đấu tranh và nó có hiệu nghiệm ngay lập tức. Ông mới móc túi ra cái tờ bạc 20 đồng, không phải để mà cho thầy tiền tiếp, nó cảm ơn thầy dạy con bài học này. Thầy nói ủa sao có 20 đồng à, sao ít dữ vậy. Thành ra tại sao lúc mà ông bị bà mắng nhiếc như vậy, ông sanh cái ý, ông nói là đợi bài mắng bà nói xong rồi tôi sẽ ra tôi mua cái baseball bat 20 đồng đánh nó một cái cho nó biết. Ông nói tại vì ông thấy cái hiệu quả của cái không đấu tranh đó, thành ông bây giờ ông cần mua cái baseball bat để đánh người ta nữa. Thành 20 đồng đó của thầy. Ông mới nói lần đầu tiên cuộc đời con của anh thấy là cái không đấu tranh nó có hiệu nghiệm như vậy. Thầy mới giảng cho ông biết. Ông biết tại sao? Thầy giảng nghĩ cho biết cái bà đó mà dùng hết tất cả sức của bà. Thành lúc mà bà xả ra hồi, bà hết hơi, bà phải ngồi xuống bà chịu trận thôi. Bà không làm gì được hết. Cái người đó hết sức rồi, kiệt sức rồi, không còn đủ sức để mà tự bảo vệ, chỉ ngồi đó mà chịu trận thôi. Cái vô tranh nó dễ sợ như vậy. Thầy giảng cho quý vị biết nè. Mỗi bất cứ một người nào một lần người ta mắng nhiếc cái vị, chửi bới cái vị, là quý vị nói như quả ngân ấy, sẽ nói là không có đâu, ông hiểu lầm tôi rồi, không có đâu, tôi không phải như vậy đâu, đúng không? Cái mặt quả ngân dữ rồi. Cái đó là đẫn đổ. Quý vị biết gì xảy ra khi quý vị làm như vậy không? Quý vị đang cho sức cho người ta. Mỗi lần quý vị cãi lộn đó, quý vị đang cho người ta cái sức để người ta cãi tiếp. Rồi người ta thấy này, người ta tức, người ta cãi thêm nữa, xong mình cãi thêm nữa, nó không bao giờ nó ngừng hết. Quý vị hiểu không? Mỗi lần mình cãi lộn như vậy, cứ gân cổ lên mà cãi ta mà, cãi lý một cái là mình đang cho ta cái sức để ta cãi tiếp mình. Bởi vậy, cái vô tranh là nó dễ sợ lắm. Vô tranh là nó bắt người ta dùng hết tất cả sức người ta rồi á. Khi ta hết sức rồi, người ta không thể nào tự vệ tới luôn, kiệt sức luôn nữa. Thì vô tranh nó nguy hiểm lắm. Cái vô tranh thì ra nó là tranh. Vô tranh là một cái loại tranh mà nó mạnh nhất, mà nó nguy hiểm nhất. Thành nói nhắc lại quý vị nghe, cái vô tranh thiệt ra một cái loại đấu tranh mà mạnh nhất. Thì tại sao quý vị dạy quý vị vô tranh làm cái gì? Thế kể quý vị tối nay hai câu chuyện mà có vẻ nó có vẻ như nó chọn lại với nhau. Tại sao là vô tranh rồi tại sao tranh? Thì dạy cái vô tranh làm cái gì? Sao? Tại sao dạy cái vị không tranh làm cái gì? Không phí sức mình. Họ đang phí sức, mình đâu có phí đâu. Khi nào mình cũng an lạc. Không tạo nghiệp. Ở trong định. Không cầu. Cách giúp họ hay nhất là đừng có đấu. Cuối cùng cái đó là mình giúp người ta. Đó là từ bi. Cái vị biết không? Bởi vì cái chiều sâu của Phật giáo mình như vậy đó. Một câu thôi là vô tranh thôi đó. Trong đó nó cái diệu dụng, nó có nhiều cái vô tận cái lợi lộc, lợi ích mà quý vị không thể nào đủ thời giờ mà nói kịp. Người ta tới, tao nói đấu mình. Mình không, người tới tao đấu tranh với mình. Nếu cái tâm quý vị thiệt sự có tâm từ bi thì mình biết mình tâm mình thiệt lắm. Mình muốn giúp người ta thì cách tốt nhất là đừng có tranh đấu với người ta. Cái đó là tâm từ bi. Không có đấu nó hay vậy đó. Mình không đấu có nghĩa là mình không làm việc. Mình đấu mình trình bày ý kiến của mình. Rồi để mà mọi người quyết định. Chứ mình không có đấu. Lúc mà thầy bắt đầu học ngành quản trị xí nghiệp á. Thì đó là thời đó, tụi nó mê, nó phục người Nhật lắm, là họ có cái phương pháp gọi là quality circles. Thực ra cái phương pháp đó từ một cái người Mỹ người ta qua ta chế ra cho người Nhật. Người Nhật là người đầu tiên áp dụng cái phương pháp người Mỹ, thì cũng phải của Nhật, là của người Mỹ. Sau này thì mới thấy là cái phương pháp đó nó vẫn tranh đấu như thường. Làm sao mà có sự, làm sao có sự cái sự hòa hợp với nhau được trong trong cái sở làm được. Tạo tạo nghiệp. Không tranh không có nghĩa là quý vị không có, không có làm việc, không tranh quý vị làm việc, nhưng đều trong cái tinh thần không muốn, không muốn đá bài người khác. Mình chỉ góp ý kiến thôi. Tại vì lúc trước trong bếp mà quý vị mà nó lộn xộn phiền não đủ thứ hết, vào mặt ai cũng nhăn nhó, quý vị đang đấu nhau, họ không đấu nhau nữa. Cái nhóm người nó không đấu nữa. Cái nhóm người mới mà tới với cái thái độ là đấu đó, họ chịu đựng quý vị không nổi, chạy, bỏ chạy hết. Như cái bà da trắng chuyên môn đi đấu, đụng quý vị đâu có nổi đâu, chạy dài. Thấy không? Công phu bà da trắng là cao hơn mấy cái bà này nhiều, mà chịu không nổi, con thấy khiếp không? Cái vỏ vô tranh nó khiếp như vậy đó. Họ nắm, nắm hết, mà cái chạy dài, chịu không nổi. Mời quý vị đứng dậy, đi dịu một tí, cho máu nó lưu thông lại. Mình sẽ tiếp tục thiền cái khóa cuối cùng. Lúc 11 giờ.